Ôi Di Đà Phật, dạ trước tiên thì chúng con xin thành kính tri ân thầy Thích Lợi Nguyên là một cái nhịp cầu mời thỉnh các thầy bên Việt Nam chân sư qua để hướng dẫn cho chúng con tu tập đúng chánh pháp theo con đường của Phật dạy. Bao nhiêu năm qua đây thì tụi con ở đây tu nhưng mà giống như là con rắn không có đầu, mạnh thầy nào giảng làm sao, tu cách nào tùm lum các thứ tụi con không biết. Nhưng mà từ khi mà có cái mạng thì con nghe những lời giảng của thầy, của các thầy thì hướng dẫn tụi con đi, và con cảm thấy là tu nó dễ dễ một chút, chứ còn nếu như theo như mấy thầy kia chắc con thấy khó, con không đạt được. Thì thành thầm con cảm xin cảm tạ các thầy. Và con có một cái câu hỏi con thắc mắc, khi thầy giảng những cái bài pháp á, thì trong cái tâm con hồi xưa mà trước cái thập niên 60 thì con có học cái môn tâm lý học và đạo đức học, thì con nghĩ, nhưng mà không biết con nghĩ có đúng hay không, tức là cái môn Phật học không phải là tôn giáo, phải không thầy? Nó cũng là một cái môn triết học mà nó gồm vừa tâm lý vừa đạo đức, nhưng mà nó khác một cái chỗ là nó nói lên cái nhân quả con người, nó đưa lên cái sự giác ngộ hiểu biết và để giải thoát, phải không thầy?
Đó là một câu hỏi rất là thú vị. Phật pháp á, thì nó có ba kho tàng. Kho thứ nhất là kho chân lý, thường được dùng trong Hán Việt đó là kinh tạng. Kinh tạng đó là Sutta, Pitaka, mà Sutta đây đó là nói về Dhamma, Dhamma đó tinh hoa của nó là chân lý. Thì đây là cái mảng mà phần lớn là chúng ta mới tiếp cận được một thiểu số các kinh điển đó. Mà nếu tu theo đạo Phật pháp môn á, ví dụ như trong pháp môn tịnh độ thì chúng ta chỉ đọc được chừng 3 bài kinh, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Lượng Thọ. Còn tu theo thiền tông thì phần lớn chúng ta chỉ đọc Bát Nhã Tâm Kinh, rồi Kim Cương và Pháp Bảo Đàn. Và tu theo mật tông thì chúng ta đọc một vài bài kinh thần chú thôi. Rồi còn cái mảng kinh đó mà Đức Phật để lại trong 45 năm thuyết pháp của ngài trung bình là 30.000 bài. Thì hiện nay đó là các Phật tử tại gia đó là tiếp cận cái mảng gọi là kho tàng chân lý là quá ít. Từ chỗ đó mình cảm thấy nó hơi mơ hồ, và giống như một hệ thống tôn giáo giống như các tôn giáo khác vậy. Mảng thứ hai đó là kho tàng đạo đức, Hán Việt dịch là luật tạng, trong tiếng Bali gọi là Vinaya Pitaka. Nó là những cái hướng dẫn về đời sống đạo đức, chia làm đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Và đây là cái mảng rất quan trọng để hoàn thiện phẩm chất nhân cách của chúng ta trong đời. Để từ đó từ phàm thành chân nhân thành tiệm và thánh nhân, tiệm và thánh nhân trở thành thánh nhân, là cao nhất trở thành Phật. Mảng thứ ba đó là kho tàng triết học, Hán Việt gọi là luận tạng, tiếng Bali gọi là Abhidhamma. Abhi đó là siêu việt, Dhamma đó là chân lý siêu việt, được trình bày dưới góc độ gọi là triết học. Thì trong cái mạng triết học đó, nó có ba cái trụ cột rất quan trọng, đó là trụ cột xã hội và chính trị. Thì từ tòa Lệ Quyên là cái người tu sĩ ở trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nói chung nha, tốt nghiệp về chính trị học, rồi về luật học, rồi về các cái ngành học thuộc về khoa học xã hội nhân văn. Thì đó là những cái kiến thức nó rất là quan trọng mà trong kinh điển đó, Đức Phật dạy rất nhiều. Nhưng rất tiếc là trong quá trình truyền bá đó, phần lớn là các tu sĩ đó bỏ quên đi, cho nên các Phật tử ít biết đến cái mảng quan trọng này. Cái trụ cột thứ hai đó là đạo đức học. Đạo đức học như là có cái phần là luật tạng đó, thì cái mảng này nó rất là phong phú. Thì mảng thứ ba đó là tâm lý học. Thì toàn bộ cái triết học ứng dụng của Phật giáo là phân tích về tâm, trong mối liên hệ giữa nó với cái thế giới trần cảnh để tạo ra các cái phản ứng nhận thức, các thái độ nhận thức, rồi các cái giới hạn nhận thức, rồi nỗi khổ niềm đau từ những cái nhận thức sai lầm, rồi an vui hạnh phúc từ những cái nhận thức đúng. Thì như vậy thì khi mà tiếp cận Phật giáo dưới góc độ là tâm lý học và đạo đức học đó, thì chúng ta sẽ thấy cái mạng ứng dụng đó, của đạo Phật nó rộng mở rất là to. Và càng đọc vào, càng thực tập theo lời Phật dạy dưới góc độ tâm lý học và đạo đức học đó, chúng ta mới thấy là Đức Phật là vĩ đại, đi trước các cái ngành học này đó là 20 mấy thế kỷ. Nhưng rất tiếc là chúng ta ít khai thác về phương diện này. Cho nên lời khuyên của chúng tôi là mong các quý Phật tử đó, ngoài các pháp môn mà mình đã thực tập trong nhiều thập niên qua hay là nhiều năm qua, thì các quý Phật tử nên tạo thêm một cái thói quen mới là đọc càng nhiều càng tốt các bài kinh Phật đã được dịch ra tiếng mẹ đẻ. Còn ai biết tiếng Anh thì đọc thêm các bản dịch tiếng Anh, vì tiếng Anh họ dịch rất là trong sáng, văn phạm, cú pháp, từ vựng nó rõ ràng lắm, chứ nó không có đa nghĩa rồi văn phạm nó hơi phức tạp giống như là chữ Hán. Từ đó nó chúng ta dễ dàng hiểu sâu được, hiểu một cách có hệ thống và hiểu thấu đáo được những lời kinh Phật dạy. Và khi mình hiểu được điều đó rồi đó, chúng ta sẽ thấy rằng là đạo Phật không phải là một tôn giáo nhất thần hay là đa thần giống như là các tôn giáo khác. Mặc dù trong đạo Phật có một cái phương diện tín ngưỡng được phát triển về sau này, do đạo Phật đó là được truyền bá qua các cái nước khác nhau, mà ở mỗi nước đó nó có phong tục tập quán tín ngưỡng khác nhau, cho nên cái ảnh hưởng đó đã làm cho đạo Phật có thêm một cái mảng tín ngưỡng. Nhưng mà tín ngưỡng không phải là bản chất của đạo Phật, còn là bản chất thật của đạo Phật đó là một loại triết học về tâm lý, về đạo đức ứng dụng, để giúp cho chúng ta giải quyết toàn bộ gọi là nỗi khổ và niềm đau, rồi chỉ bày chúng ta những cái kỹ năng để đi đến an vui và hạnh phúc. Cho nên là tiếp cận đạo Phật từ góc độ này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng là đạo Phật quả thực là như đạo Phật đã nói, thiết thực hiện tại, tức là có thực tập là có kết quả liền ngay lập tức, chứ không phải là chờ mấy chục năm sau mới trổ quả, hay là chờ sau khi chết đó chúng ta mới đạt được cái an lạc của nó, mà nó phải có mặt ngay cái giờ phút hiện tại này. Cho nên về phương diện đó, nếu các quý Phật tử nào thích thì nên vào cái trang web chùagiacngộ.com của thầy, thì trong đó nó có cái tổng mục lục ở bên phía tay trái, thì quý vị mở ra hai cái mục đó là giảng về chuyên đề, bấm vào cái mục chuyên đề thì nó có cái chuyên đề là về là dẫn nhập triết học Phật giáo, để chúng ta biết về đạo Phật dưới góc độ triết học. Rồi ở cái mục giảng về luận tạng thì bấm vào đó, nó có cái là thành với thuyết luận, đó là một cái tác phẩm chuyên sâu về tâm lý học đạo đức ứng dụng của Phật giáo, mà tác giả của nó là Ngài Huyền Trang, vị Tam Tạng Pháp Sư rất là lỗi lạc ở trong lịch sử Phật giáo của Trung Quốc, sống vào thế kỷ thứ 7 Tây lịch. Nhưng rất tiếc đó, Ngô Thừa Ân đã phát họa ra một đường Huyền Trang đó là gọi là có lòng từ bi mà không có trí tuệ. Thậm chí là cái tri thức của Huyền Trang ở trong Tây Du Ký còn thua con khỉ Tôn Ngộ Không nữa. Chứ trên thực tế đó là trí tuệ của Ngài Huyền Trang là khó tìm thấy một người tương đương. Thì cái tác phẩm Thành Giới Thức Luận đó mô tả được cái cấp độ tri thức của Ngài về phương diện là tâm lý học ứng dụng và trị liệu, trong việc hình thành ra một cái tác phẩm là tâm lý học Phật giáo rất là sâu sắc. Quý vị có thể là nghe 18 bài giảng về cái môn học đó để mình sẽ thấy rõ được cái phương diện chiều sâu của đạo Phật dưới cái hai góc độ này. Còn nếu mà ai thích nữa thì có thể tiếp cận cũng trong cái phần giảng mà chuyên đề đó, thì nó có cái phần logic học Phật giáo, tức là tiếp cận đạo Phật dưới góc độ logic về ngôn ngữ, hoặc là một cái tác phẩm khác đó là triết học ngôn ngữ Phật giáo, tức là tiếp cận Phật giáo dưới góc độ ngôn ngữ. Về phương diện này đó thì Đức Phật không thua gì, thậm chí là đi trước Wittgenstein, một triết gia lỗi lạc hàng đầu về triết học ngôn ngữ và phân tích của phương Tây thời kỳ hiện đại. Thì đó là những cái môn mà thầy đang phụ trách cho sinh viên tăng ni ở cấp cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù đó là mấy cái môn học vừa đi là dành cho chư tăng chư ni cấp cử nhân và thạc sĩ, nhưng mà các Phật tử tại gia đó chỉ cần có trình độ lớp 12 trở lên, hoặc là nếu mình không có bằng cấp thì cần chỉ có cái trình độ kinh nghiệm thôi, chúng ta cũng có thể tiếp cận được và hiểu được những cái giáo lý Phật pháp về các góc độ ứng dụng này, để chúng ta có thể sử dụng nó trong đời sống thực tiễn. Xin chúc tất cả được an lành.
Nam mô A Di Đà Phật. Có câu hỏi chính hỏi thầy. Dạ. Có như khi có những giấc mơ mà sau này con đã thấy rồi mà con không nhớ. Sau này xảy ra con đã thấy nó như là mình đã gặp cái cảnh này ở đâu và rất là quen. Dạ, con cũng không hiểu lý do nào, một vòng thầy thì đáp.
Đó là những giấc mơ mà chúng tôi tạm gọi là giấc mơ dự tri. Dự tri đó là biết trước. Thì giấc mơ dự tri đó nó có cái bối cảnh là gì? đương sự là người có cái nhạy cảm giác quan, mà bên ngoài ta gọi là giác quan thứ sáu. Và giác quan thứ sáu này đó, nó chỉ xuất hiện trong một số bối cảnh không gian và thời gian nhất định thôi. Và lúc đó đó là mình thấy nó ở trong lúc mình ngủ, về một cái sự kiện mà sau đó nó xảy ra khoảng một tuần lễ, hay là một tháng, hay là một năm, hay là vài năm. Khi mình đối chiếu lại mình thấy nó giống y hệt à. Do đó nên tận dụng các giá trị dự tri của những giấc mơ như thế này. Tuy nhiên là mình không nên lạm dụng vào nó, vì đó là dự tri mà, nó xuất hiện một lần. Nếu lúc đó chúng ta hỏi thêm là nó là cái gì thì đương sự sẽ không thể nào trả lời được. Còn tại Việt Nam thì ta gọi đó là cái kiến thức ngoại cảm, hay là còn gọi là kiến thức cận tâm lý. Cận tâm lý thì cái năng lực ngoại cảm nó sẽ tồn tại trong con người đó một thời gian nhất định thôi. Nó giống như các quặng mỏ chứa đựng các cái quặc ví báo đó mà. À, sau một thời gian nếu mà chúng ta khai thác nó, sử dụng nó hết thì nó không còn nữa. Cho nên đừng nên là lạm dụng vào các cái nguồn năng lực này. Vì đôi lúc á, khi mà mình để cho ý thức mình can thiệp vào đó, các nhận thức đánh giá chúng ta về các thông tin đó, nó cũng bị sai lệch thôi. Tại phương Tây thì bà Volga đó được xem là một cái nhà tiên tri lỗi lạc. Bà ấy là một người mù, dự đoán được cái thế chiến thứ nhất, rồi thế chiến thứ hai, rất là chuẩn xác. Nhưng mà sau khi bà ấy qua đời đó, thì người ta lợi dụng vào cái danh tiếng của bà ấy để đưa ra những cái câu chuyện giật gân, mà phần lớn đó, nó làm khủng hoảng tâm lý của những người đọc những cái thông tin mà bị gán kết là bà. Ví dụ như năm 2010 thì ta đã đưa ra hàng loạt cái thông tin, ta nói là bà Volga dự đoán ngày tận thế vào năm 2012. Rồi cách đây vài tuần thì người ta lại đưa ra những cái thông tin là bà Volga dự đoán rằng là năm 2016 đó châu Âu là sẽ biến mất khỏi thế giới. Mà nó bắt đầu bằng cái cuộc chiến tranh tôn giáo. Đó là giữa những người theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, tức là cái khối của Kitô giáo, với những người theo là Hồi giáo, mà cụ thể đó là cái nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS thôi. Thì đó là những cái thông tin thất thiệt. Thực tế cho đến thời điểm mà bà Volga chết á, thì bà ấy không để thêm những cái thông tin gì nữa. Dự đoán của bà ấy sau này như người ta đã gắn ghép mà. Cho nên á, là ai có được cái nguồn gọi là giấc mơ dự tri, hay là các cái kiến thức dự tri đó, thì cũng nên á, là đánh giá nó dưới góc độ khoa học. Nếu nó đúng thì mình sử dụng nó phục vụ cho các mục đích dân sự cao đẹp. Chẳng hạn như mình mơ biết là 3 tuần sau nữa nó sẽ có động đất ở một chỗ nào đó, mà từ trước đến giờ những cái dự tri đó đều chuẩn xác, chưa có xác suất sai, thì lúc đó chúng ta dự báo và phối hợp với các cơ quan khí tượng thiên văn để mà cảnh báo cho những cái cư dân ở vùng này. Các cái con vật đó, như con kiến đó, nó có cái khả năng dự tri đó rất là tốt. Ví dụ như toàn bộ kiến mà tự động ở dưới đất nó bò lên trên cây, nó trú ẩn một cái nơi cao, hay là nó di cư tới một nơi khác, thì chúng ta biết là lũ lụt chuẩn bị xuất hiện ở chỗ này. Hoặc là có các con vật khác nó có những cái kiến thức nhạy cảm tương tự để đi dự báo để nó bảo toàn tính mạng của nó thôi. Lúc đầu một cái năng lực dự tri, nhưng mà nó không lạm dụng vào nó sử dụng cho các mục đích để bảo toàn tính mạng của nó thôi. Ngoài những cái giấc mơ dự tri đó thì nó còn có những cái loại giấc mơ đó là những cái rối loạn của cảm xúc, do chúng ta sống vào ban ngày, những ức chế cảm xúc, những lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, hoang mang, sầu bi, khổ u não không giải tỏa được, không buông xả được, không kết thúc được, thì tối khi ngủ đó chúng sẽ được tái diễn lại dưới hình thức này hay dưới hình thức khác, và chúng ta chính là đạo diễn và cũng là người viết kịch bản của những cái ức chế cảm xúc đó. Thì đừng bao giờ đánh đồng những giấc mơ đó, có những nội dung đó với những giấc mơ dự tri. Và chúng ta cũng không cần phải đi gặp các ông loại thầy bói hay là những cái ông thầy mà lý giải các nội dung giấc mơ, như ở phương Tây ta thường có khuynh hướng đó. Vì giấc mơ đó nó là cái bản sao của cảm xúc bị rối loạn mà chúng ta chưa làm chủ được cảm xúc trọn vẹn khi chúng ta còn thức thôi. Cho nên hãy khép lại các cái nội dung giấc mơ này. Một nội dung giấc mơ thứ ba đó, nó cũng là một cái phản ứng của cảm xúc mà liên hệ đến những người quá cố của chúng ta trong gia đình. Ví dụ như là vợ nằm mơ thấy chồng về, chồng nằm mơ thấy vợ về, hay là con cái thấy cha mẹ về, vân vân, hoặc là cha mẹ than thở ở dưới âm phủ lạnh lắm, không có áo quần mặc, không có cơm ăn, thiếu thuốc thang vân vân. thì tất cả đó là những ức chế tâm lý mà nó tùy theo cái mối quan hệ gia đình và xã hội của chúng ta đối với người quá cố, mà mỗi người nó có một cái nội dung là mơ khác nhau. Chúng ta cũng không nên bận tâm về những loại giấc mơ kiểu này, bởi vì theo Đức Phật đó, ở trong kinh Tạng Pali đó, sau khi chết chỉ trong vài tích tắc người ta đã tái sanh vào trong cơ thể của một người mẹ mới rồi, rồi trung bình 10 tháng sau đó là trở thành một cô cậu bé mới rồi. Còn theo đạo Phật Đại thừa, tức là Đại thừa của Trung Quốc á, thì thấy cái thời gian tối đa để một người sau khi chết phải tái sanh đó là 49 ngày, không có trường hợp ngoại lệ. Như vậy nếu người thân của chúng ta đã chết quá 49 ngày thì toàn bộ những nội dung giấc mơ liên hệ đến người đó là hoàn toàn vô nghĩa, là do chúng ta tự dựng lên bởi cái ức chế của cảm xúc thôi. Vì đó nó không có một cái giá trị gì để chúng ta phải lo lắng gì nữa hết á. Và sau 49 ngày, mọi tình thương đối với người quá cố hãy khép lại đi. Giờ chúng ta dẹp cái bàn thờ của người đó đi, để quên cái nỗi đau trong sanh ly tử biệt. Và thượng cái di ảnh đó, nếu đó là ông bà cha mẹ của mình, để trên bàn thờ gia tiên chung thôi, chứ không còn phải thờ phượng cúng nữa. Còn là Phật tử thuần thành đó, thì chúng ta chỉ cúng các tuần thất thôi, mà nhất là nên cúng tại chùa. Rồi trong trường hợp là chùa cứ có, tại trung tâm này chúng ta tự gia thì mời các thầy tới cúng. Rồi sau cái cúng đó mình hãy an tâm rằng đó là người thân của mình đã được giảng sinh rồi. Nói một cách an ủi mà, giảng sinh rồi. Còn nói một cách đó là thực tế hơn á, là đã tái sinh rồi. Mà tái sinh rồi đâu còn ở đó nữa đâu mà mình lo. Cho nên á, nhân danh người quá cố, chúng ta làm các việc thiện ích cần thiết. Ví dụ cúng chùa, hay làm các Phật sự, hay làm các thiện sự. Nhân danh người đó để hồi hướng công đức cho người đó. Thì kẻ còn lẫn người mất đó được cộng hưởng từ cái việc làm này chung. Thì đó là ba nội dung giấc mơ mà phần lớn chúng ta thường gặp. Riêng giấc mơ dự tri là có giá trị nhất thôi. Và chúng ta không cần phải lý giải nó tại sao tôi có như thế. Cứ hiểu đơn giản rằng là trong cơ thể của con người đó, khoảng 1.000 người thì thỉnh thoảng có 1-2 người. Do cái cấu trúc đặc biệt của cơ thể sinh học của mình làm cho mình được có được những cái giấc mơ dự tri đó. Và có một số người đó là dự tri mà không cần phải mơ, dự tri trong lúc mình còn khỏe ở ban ngày, thấy rõ mọi thứ, mọi vật nữa. Thì hãy tận dụng nó cho các mục đích cao quý thôi. Khi nào hết, đừng luyến tiếc nó. Và đừng có tiếp tục sống ảo rằng là tôi tiếp tục còn những cái năng lực này. Năm 2003, 2013 đó tại Việt Nam đó, được gọi là cái năm đại họa của các nhà ngoại cảm. Người ta phanh phui ra những cái thất bại của các nhà ngoại cảm. Và những cái dối trá của những nhà ngoại cảm. Những cái phù phép bơm phồng cái thực lực của những nhà ngoại cảm. Để trở thành như là cái tiếng chuông cảnh báo về việc đó là rất nhiều người Việt Nam, trong đó có những người Phật tử, lệ thuộc vào các kiến thức thông tin do các nhà ngoại cảm tự xưng hoặc là các nhà ngoại cảm không còn năng lực nữa đã tự truyền bá. Để từ đó chúng ta quay trở về lại với phương pháp gốc của Đức Phật. Đó là gì? Đó là tin vào nhân quả, giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả thôi, chứ không chạy theo gọi là thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng, thầy đồng bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy bắt ma. Và từ đó chúng ta mới có cơ hội giải phóng được các cái nỗi sợ hãi vốn liên hệ đến các cái loại thầy này. Từ đó chúng ta có một đời sống đó, nó thanh thản hơn, thông dong hơn, tự do hơn và hạnh phúc hơn. Và nói tóm lại, dù là giấc mơ loại nào, nói theo kinh đó, Thủ Lăng Nghiêm đó, đều là vọng tưởng hết. Và cần phải khắc phục và vượt qua đó. Nhất là những giấc mơ chúng ta thấy là Phật đến là rờ đầu, thọ ký, rồi phóng hào quang, vân vân. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm vẫn liệt đó là thuộc loại là ma, ngũ ấm. Và cụ thể đây là đó là tưởng ấm. Do cái tưởng của chúng ta mà, nó tạo cho ta rất nhiều các cái giấc mơ lành, giấc mơ ác, giấc mơ tốt, giấc mơ xấu và những cái giấc mơ dự tri. Theo Đức Phật là chúng ta phải vượt qua hết tất cả những cái thông tin liên hệ đến các loại giấc mơ này, để chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sống mình ở trong trạng thái tỉnh thức. Được như thế đó thì ngày lẫn như đêm, trong lúc thức cũng như lúc mà chúng ta đang ngủ, chúng ta vẫn làm chủ được bản tâm mình. Và có được như thế đó, thì con người mình trở nên là hạnh phúc đích thực.
Rồi, tiếp theo câu hỏi kế tiếp.
Cho con hỏi. Thầy không ăn thịt vì thầy nói là thầy giết một con vật đó. Nhưng mà cái cây nó cũng có cái đời sống của nó cũng theo cái ánh nắng, nó cũng thì nó cũng có cái đời mà thầy đi chặt, thầy đi, thầy lỗ, thầy ăn, cũng là một cái giết cái đấy.
Giữa hai sự sát hại giết các loài động vật, đặc biệt là gia súc, và giết các loài thực vật để ăn, thì việc ăn thực vật vẫn tốt hơn về nhiều phương diện khác nhau. Vì nếu chúng ta tuyệt đối hóa vấn đề, chúng ta không còn cái gì để ăn. Nếu không ăn thực vật thì ăn cái gì mà sống? Không thể tồn tại được. Cái đó thì không ai phủ định. Bây giờ đó là giữa hai sự lựa chọn, chúng ta phải chọn lựa cái tốt hơn. Giữa là sự từ bỏ thì chúng ta phải từ bỏ cái xấu hơn. Hiện nay đó, cứ một bao thịt, tức là tương đương với 450 gram thịt đó, được là cung ứng vào thị trường thực phẩm mặn đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là đồng thời với lúc đó đó có khoảng 280 ký carbonic được phóng vào bầu khí quyển, tạo ra hiệu ứng nhà kính và góp phần hâm nóng toàn cầu. Và đồng thời đó, để có được số lượng đó ram thịt đó, thì người ta phải phá rừng để chăn nuôi, và cái đó làm cho đất hoa màu đó bị giảm đi 250%, và đồng thời đó có tối thiểu là 25 gallon lít nước gọi là bị sử dụng và gây ô nhiễm ở dưới lòng nước. Như vậy là ăn thực phẩm mặn đó dẫn đến ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí và tăng trưởng hâm nóng toàn cầu. Đang khi chúng ta tiêu thụ các thực vật đó, thì cái mức ảnh hưởng xấu trong ba phương diện vừa nêu so với cái ăn thực phẩm mặn á, nó không đáng kể. Do đó là dầu các thực vật vẫn có sự sống, nhưng mà việc ăn nó đó, nó không làm tổn hại lòng từ bi của chúng ta, và nó không gây cái hiệu ứng nhà kính, không gây hâm nóng toàn cầu. Cho nên á, Phật giáo vì thế khích lệ quần chúng ăn chay trường. Còn nếu ai mà không ăn chay trường được đó, thì cố gắng đừng trực tiếp giết các con vật. Hãy mua các thực phẩm đã được chế tác rồi. Thực ra cái khác nhau về khẩu vị giữa con vật còn sống và con vật đó đã được giết rồi đó, nó không có khác nhiều, ngoài cái tưởng tượng của chúng ta thôi. Và nếu như một người nào đó đặt cái câu hỏi, nếu trên đời này ai cũng khôn giống như các Phật tử không tự tay mình giết, thì có người nào giết để cho mình ăn? Câu trả lời rất đơn giản, ai khôn nhờ dạy chịu à. Cái người dạy đó thì tự tay mình giết, mang nghiệp sát, tổn hại đến mạng sống, ảnh hưởng đến bệnh tật, các cái nghiệp quả xấu ở kiếp này và kiếp nọ. Còn người là không trực tiếp giết, chỉ mua sản phẩm ăn sẵn rồi đó, thì cái nghiệp sát trực tiếp không có, cho nên người đó sẽ thoát khỏi những cái hậu quả xấu này. Do đó đó, chúng ta nên cố gắng mỗi người đó ít nhất một tháng nên ăn chay được 2 ngày vào ngày rằm và mùng 1. Lý do ăn chay vào ngày rằm và mùng 1 là vì đó, ở trong một số loài thủy tộc mà, thì vào những cái ngày đó đó, cái lượng trứng được sinh ra ở trong cái con cái đó nó nhiều, có thể lên là 50 con, 100 con hay là 1000 cái mầm của sự sống. Mà lỡ mình ăn con cá cái, con vật cái trong cái giai đoạn đó đó, thì chúng ta đồng thời giết cái mầm sống bằng 150 đơn vị sự sống hay là 200 đơn vị sự sống. Cho nên người ăn chay đó thì người ta hạn chế gọi là ăn thực phẩm mặn trong những ngày này. Và đồng thời đó là ở tại Ấn Độ, người ta có một cái kinh nghiệm rất là thông minh, người ăn mặn thì không ăn những con nhỏ, vì những con nhỏ trong một buổi ăn người ta phải giết nhiều đơn vị sự sống hơn. Ta mua những con cá lớn và cả gia đình ăn trong vòng một tuần lễ chỉ giết có một con gián tiếp thôi, còn đang khi ăn các con nhỏ phải giết đến 100 con, biến cái bao tử này trở thành một cái đại nghĩa trang hỗn loạn sự sống và cái chết ở trong đó. Cho nên nói tóm lại đó là mặc dầu là thực vật vẫn có sự sống và cần được bảo vệ bởi con người, nhưng nếu con người không ăn thì con người không thể nào có phương tiện nào khác để tồn tại. Cho nên đó là ăn thực vật vẫn tốt hơn rất nhiều lần so với ăn các loài động vật. Đó là chưa nói đó, trong các loài động vật đó, do biến đổi gen di truyền, do cái kích thích tăng trưởng thực phẩm trong quá trình chăn nuôi, do một số bệnh tật mang tính các bẩm sinh ở trong các cái con vật con thú, việc ăn thịt, nhất là các con vật có máu đỏ, dẫn đến rất nhiều các chứng bệnh tim mạch, bao tử, thận, gan, phổi. Còn đang khi ăn chay trường đó thì chúng ta có cơ hội thoát khỏi các cái rủi ro và bệnh tật loại này. Cho nên nói tóm lại, mặc dù ăn chay không dẫn đến thành Phật thành thánh, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái tâm từ bi hơn, hiền lương hơn, nhẹ nhàng hơn, cơ thể mình ít bệnh tật và sống hạnh phúc hơn.
Bây giờ những người mà người ta đã ăn, đã không ăn được chay mà cứ ăn thịt, mà lại còn vừa ăn xong ăn không hết lại đổ vào thùng rác, thế là tội gì vậy này?
Việc mà ăn một cách dư thừa và bỏ một cách hoang phí đó là gieo cái nghiệp phá tài sản, và kiếp sau đó chúng ta bị tổn thất tài sản. Mà theo Phật giáo đó, nó có thể rơi vào 105 cái cửa ngõ như sau. Thứ nhất á là bị lửa cháy. Thứ hai đó là bị lũ lụt cuốn trôi. Thứ ba đó là bị nhà nước tịch thu. Thứ tư đó là bị người thân mình phá của. Và thứ năm á bị bệnh tật làm cho mình á tạo ra tiền nhưng mà lại không có là thụ hưởng được những cái gì do chính mình đã gầy công góp sức mà tạo nên. Cho nên á, mặc dầu đó thực phẩm do chúng ta mua và cái tiền mua đó nó được thay đổi bằng cái sự giao quán, cái năng lực làm việc của chúng ta trong cuộc sống mà có được, nhưng việc chúng ta quan phí bỏ nó dư thừa và đổ vào trong sọt rác, đang khi đó nhiều nơi trên thế giới này ta chết đói chết khát, nó có làm cho chúng ta bị thương tổn lòng từ bi và ảnh hưởng đến cái quả về tài sản và vật chất của chúng ta rất là nhiều. Do đó người tu học Phật đó cần phải tiết kiệm phước. Hiện nay thì các chùa ở trong nước đang có khuynh hướng đó là ăn buffet chứ không có ăn mâm nữa. Vì ăn mâm đó đôi lúc là mình ăn nó dư thừa rồi đổ mình gấp chung vô đó, cái người mà còn dư thừa lại người ta nhòm góp đang dám ăn. Các thực phẩm đó có khuynh hướng là bị bỏ đi. Nó rất là hoang uổng, vô ích. Thì ăn buffet là mình chọn đúng cái món mình thích và mình định liệu được cái số lượng cần thiết để mình đưa vào trong cơ thể tùy theo cái thể trạng của mỗi người. Do đó các thực phẩm còn lại đó nó lại có cơ hội được phục vụ cho cái bữa ăn kế tiếp mà không phải bị hoang uổng đi. Thì đây cũng là cái cách là kiệm phước bằng cái ý thức, để chúng ta đó là bớt dần cái cơ hội phá phước mà mình đang có. Tương tự về cái nguồn năng lượng điện chúng ta sử dụng trong nhà và tất cả những gì mà chúng ta sử dụng trong cuộc đời, thì các Phật tử cũng nên biết kiệm phước để tiếp tục gieo trồng phước. Hiện nay thì thế giới người ta đang kêu gọi là hủy bỏ cái việc sử dụng các loại gia thú cho các trang sức phẩm và là từ bỏ cái việc sử dụng là sừng tê giác, vì đã góp phần giết hại cái loài vật này dẫn đến cái sự tuyệt chủng. Thì nếu chúng ta hưởng ứng những cái phong trào đó, chúng ta đang nuôi lớn lòng từ bi và chúng ta sẽ dành cái khoản thay vì chi tiêu vào những cái điều này nó không thật sự được lợi ích, thì chúng ta bỏ vào các ống heo công đức và đem đi làm từ thiện ở những nước nghèo. Ở tại Việt Nam hiện nay đó, chúng ta có là 22.300.000 hộ trên toàn quốc, tạo ra là 90 triệu dân. Chúng ta có 9.6 các hộ nghèo trên toàn quốc, nó chiếm khoảng đó là 2 triệu, chứ nó chiếm khoảng là 2.165.000 các hộ nghèo. Đồng thời chúng ta có khoảng 6.5% các hộ cận nghèo. Và theo định nghĩa của Việt Nam đó, từ năm 2005 trở về trước đó, hộ nghèo đó thì mỗi một cá nhân đó, một tháng chỉ có thể tạo ra được dưới 200 trên một đầu người thôi. Và hiện nay thì Việt Nam đang phấn đấu để đạt được một cái mức độ tiến bộ hơn là 400.000 đồng trên một đầu người. Như vậy trên thực tế là người Việt Nam chúng ta có khoảng 14 triệu người đang sống cái mức rất là nghèo và cơ cực. Đang khi đó chúng ta lại hoang phí quá uổng ích đi. Do đó đó, hãy nghĩ tưởng đến những thành phần cơ cực, khổ đau, bất hạnh, nghèo khó, kém may mắn hơn mình, để mỗi khi mà chúng ta quan viết cái gì đó đó thì chúng ta biến đổi đó thành các cái giá trị giao khoán và đổi thành đó là tiền bạc để bỏ vào ống heo đi làm các cái việc từ thiện lệ lạc rất là nhiều. Nó vừa có giá trị nhân văn, vừa có giá trị phước báo để chúng ta tiếp tục thụ hưởng nó ở trong tương lai. Cho nên người tu học Phật đó sẽ nỗ lực kiệm phước và tiếp tục làm phước, gieo phước để cái phước báo đó nó theo mình trên từng cây số. Và bằng cách này đó, chúng ta trở thành những người thông minh trong việc là sở hữu và sử dụng phước một cách đó là thích đáng. À, xin được các bạn khác.
Đây là một câu cuối để ta chuyển với thầy Hạnh ạ. Bạch thầy, người Phật tử tại gia có nên tụng kinh Pháp Hoa hay kinh Thủ Lăng Nghiêm không? Con thấy các thầy Việt Nam tụng vào 4 giờ sáng hoặc là 5 giờ sáng ở tại chùa.
Kinh Pháp Hoa là một bản kinh triết lý đại thừa cao siêu. Nếu chưa trải qua các bản kinh căn bản mà trình độ chúng ta dưới đại học thì việc đọc vào kinh Pháp Hoa nó giống như là như mồm dưới, không hiểu gì hết. Điều này cũng giống như là mình chưa học qua cộng trừ nhân chia mà tiếp cận với là mai cảnh có học làm sao hiểu được. Cái này nó có thì cái cao không hiểu được. Cho nên đó, kinh Pháp Hoa đã từ các trường Phật học nổi tiếng trên thế giới như là ở Nhật Bản hay là Ấn Độ đào tạo vào năm thứ hai của chương trình thạc sĩ Phật học. Còn các sinh viên thạc sĩ năm thứ nhất và sinh viên cử nhân đó, của 4 năm đó, hoàn toàn không cần phải học đến như này thì có học không hiểu và hiểu không. Do đó các Phật tử mở lòng mà vào đọc liền kinh Pháp Hoa là không phát huy được cái giá trị hiểu của kinh đó. Mà khi đã không hiểu rồi đó, dễ dẫn đến tình trạng tín ngưỡng kinh điển, tức là đọc một câu là một loại, đọc một chữ là một loại để mong kỳ vọng cho được 7.200 câu đức đó trong kinh. Từ một bài kinh triết lý, chúng ta biến kinh đó trở thành là kinh tín ngưỡng, nổ đại vô cùng. Kinh Thủ Lăng Nghiêm thì gồm có hai phần. 90% là nói về bản chất của tâm và các cách thiền, những cái trở ngại cho việc tu liên hệ đến là sắc thọ tưởng hành thức và các cảnh giới tâm linh của các vị a la hán, của các vị bồ tát, rồi những cái pháp tu của nhiều vị a la hán vân vân. Và phần thứ hai là một phần rất nhỏ, chỉ chiếm 1%, 2% thôi, đó là thành chú Thủ Lăng Nghiêm. Thì hiện tại thì các chùa Bắc Tông người ta mới trích tuyển cái con thành chú Thủ Lăng Nghiêm vào trong nghi thức tụng niệm buổi khuya 4 giờ sáng tại các chùa để đạt được cái sự tĩnh tâm hay là chánh niệm thôi. Các Phật tử tại gia không cần phải đọc thành chú này tại nhà của mình. Do đó để hiểu được Phật một cách có hệ thống từ thấp đến cao, chúng tôi khuyên các quý vị nên đọc trình tự như sau. Thứ nhất, nghi thức là mai đại toàn, cho đó chứa được khoảng 25 bài kinh chia ra làm 7 ngày, sáng chiều thứ hai, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật. Mỗi ngày chúng ta đọc các bài kinh khác nhau, chúng ta dễ dàng đó là thích kinh và bài trải nghiệm kinh. Còn đọc một bài kinh hoài đó dẫn đến là nó bị bão hòa, chưa đọc mình đã có gì giác mình đã hiểu rồi, mình không có nghi ngờ nữa. Và từ đó nó giống như là ăn gạo lứt bún mè. Còn đọc nhiều kinh nó giống như là ăn buffet kinh, mà buffet bây giờ nó là xu hướng của một chút, nó lợi lạc hơn nhiều cái gì tâm lý và chấp bộ. Quyển thứ hai đó là quyển Kinh Tụng Hàng Ngày do chúng tôi biên soạn và xuất bản vào năm 1994, nay là 21 năm rồi, gồm 1.000 trang, tổng hợp 49 bài kinh căn bản từ thấp đến cao, 35 bài kinh đầu là kinh điển nguyên thủy và 10+ bài kinh sau là kinh điển đại thừa. Hiện nay cái quyển này đã được xuất bản gần 100.000 quyển rồi, mà vẫn không đủ để đáp ứng. Quyển ba là Kinh Phật Cho Người Tại Gia do chúng tôi phiên dịch và biên tập, thì quyển này tổng hợp 63 bài kinh chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, chính trị, xã hội, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về phương pháp vượt qua khổ đau và các kinh tịnh độ. Hiện nay là những quyển kinh của chúng tôi phiên dịch và biên tập đó, đều đã được xuất bản miễn phí ở trên các trang web. Quý vị chỉ cần đọc đánh cái tựa đề và các nghe thích kịch từ, quý vị sẽ đọc được ấn bản PDF hoặc là ebook. Và quyển đó cũng là một ngàn trang. Ai muốn có tìm hiểu rộng sâu về triết học Phật giáo đó thì nên vào các trang web sau đây: Đạo Phật Ngày Nay .com, Hoàng Đức .com, Thư Viện Hoa Sen .org, Con Đường Giải Thoát v.v. Chúng ta sẽ đọc được các kinh từ Bali dịch ra tiếng Việt, từ chữ Hán dịch ra tiếng Việt. Còn muốn nghe kinh đó thì quý vị vào trang web chùa giác ngộ .com do chúng tôi biên tập, thì toàn bộ các kinh đó phần lớn đã được âm thanh hóa rồi dưới dạng MP3 từ năm 2005 đến bây giờ, và chúng tôi tiếp tục làm những cái tác phẩm còn lại. Đọc kinh đó quý vị phải ngưng hết tất cả các việc làm khác, nhưng mà nghe kinh đó chúng ta vẫn có thể làm được công việc gia đình, đang lái xe cũng nghe được, ở trên máy bay, ở xe lửa, xe metro, trên xe bus, ngồi xe hơi chúng ta vẫn nghe kinh được, nó rất là tiện dụng. Và cái xu hướng thế giới đó, đó là nghe chỉ bớt đi chương trình để cho nó có thể đáp ứng trong mọi điều kiện không gian khác nhau. Ngoài ra thì chùa giác ngộ còn thực hiện là sách giáo Phật giáo gồm mấy trăm tác phẩm Phật học được chọn lọc dưới dạng âm thanh, và còn là các diễn viên lồng tiếng, các phát thanh viên nổi tiếng của đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và đài phát thanh Thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên quý vị nghe rất là dễ cảm. Cho nên tôi khích lệ là bài học kinh, quý vị nên xem, nghe thêm kinh để mở mang trí tuệ về đạo Phật. Thì khi mình nghe có trình tự từ thấp đến cao và đến kinh pháp qua, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo được. Còn mới mà học Phật pháp và nghe liền kinh pháp qua, không hiểu gì đâu. Chúng tôi là hiệu phó của trường đại học Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo các cử nhân và thạc sĩ Phật học. Chưa biết rất rõ, nhưng mà dạy đến những tác phẩm lớn đó, tăng ni đã xuất gia 15 năm, học Phật học trên 10 năm mà còn nó là lục cung lỗ tai. Không phải ai cũng hiểu được hết, đúng rồi, là Phật tử tại gia. Cho nên tin lợi giả, chúng ta tu học Phật một cách có trình tự, từ đó đến cao. Ngoại trừ mình là người đặc biệt, nhảy bọt, còn bình thường đó là phải theo trình tự, thì chúng ta mới đạt được các kết quả chỉ muốn được. Xin điện thoại khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có xin người thầy một câu hỏi là khi mình đi tam bảo thì mình Phật có dạy là mình không được thơ thân, thơ má, thơ quỷ, nhưng mà trong cái tín ngưỡng của người Việt Nam mình và cùng những người châu Á nói chung là mình có thái thơ thân tay mẫu nghĩa của bản thân gia đình có cùng có làm việc này, thì không biết là như vậy thì nếu đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật thì mình sẽ dùng cách giải quyết như thế nào để cho ổn thỏa và điều thỏa không?
Thì cách giải quyết đơn giản là như thế này: quý vị đem ông thần tài hộ địa táo quân vũ thi nguyện nữ mẹ sinh mẹ độ quan thế thế quân tới gặp thầy trụ trì nơi mà mình đang sinh hoạt đó, giao lại cho các thầy xử lý. Gia đình mình sẽ chống trả đi. Còn ở trong nhà Phật tử chỉ cần có hai bàn thờ thôi, bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà tổ tiên. Thờ Phật để học hỏi từ các nhân cách vĩ đại của các ngài. Còn thờ ông bà cha mẹ để uống nước giấc ngủ và báo hiếu, để duy trì văn hóa hiếu thảo trong gia đình. Nếu quý vị biết cái câu chuyện về ông táo ấy, thì có lẽ là không ai thờ táo nữa đâu. Vì ông táo là cái chết là khổ đau chết cháy do một bà mà heo. Còn ông tham tài khổ địa đó, nếu mà đọc những câu chuyện của Trung Quốc với em gặp cái ông này là thôi rồi mình chạy luôn, không có gì hấp dẫn. Người ta cuốn ông thổ địa là thiếu thuốc. Ông ấy mà nếu có thật ấy, thì ông ấy là bị ung thư phổi đâu rồi. Vì gọi là hàng giả người Trung Quốc rồi, người ta thờ ấy bằng cách là cho mấy uống thuốc. Ông ấy không sống thể, không sống nổi được. cho nên là không phải là đây là những cái tập tục mê tín của Do Giáo, mà là Phật tử mà thờ các thần linh của các tôn giáo khác bằng đạo huệ. Cũng giống như ở Trung Quốc là có mặc lệnh mà vào trong môn phái thứ lâm thì không đánh võ võ đan và nga mi, vào trong võ đan thì không đánh võ nga mi, vào trong nga mi thì không đánh võ thứ lâm. Nó phải có cái đặc trưng của trường phái, mà là Phật tử rồi là không thờ thượng đế thần linh. Không phải vì chúng ta muốn Đức Phật được độc tôn, vì theo Đức Phật đó, thượng đế chưa từng có thần, thần linh chưa từng có thần. Thờ làm gì cho mà? Nếu thượng đế là có thần á thì họ vẫn không sống ngoài vòng kiềm tỏ của luật nhân quả được, luật nhân quả chi phối cho quyết định mọi thứ được. Cho nên hai vị thờ thượng đế thần linh để cầu phước và giải phóng bằng căn hòa, chúng ta hãy làm phúc chứ là trở thành hộ pháp của chính mình, và phước sẽ trở thành đó là nhân họa. Chúng ta gieo trồng nhiều phước như nào thì họa sẽ đến với chúng ta, phải không? Đó là chuyển nghiệp mà rất thích hợp, rất cụ thể. Là người Việt Nam mà thờ Quan Công là bán nước, vì Quan Công là tướng Trung Quốc, mà Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam 66 năm trong 3.000 năm lịch sử. Không phải người Trung Quốc nào cũng thờ Quan Công. Những người Trung Quốc á, theo tư tưởng của Lưu Bị mới thờ Quan Công, biểu tượng của Trung Quốc Ái Quốc. Còn những người Trung Quốc theo ý thức là chính trị ngược lại hoặc là khác với Lưu Bị đó, chắc chắn là không thể nào thờ Quan Công được. Đa kia quốc gia nào cũng có những anh hùng dân tộc. Việt Nam chúng ta có rất nhiều các anh hùng dân tộc trong lịch sử. Phù Lộc Thiên Dương, Trương Trắc Trương Điện, Lý Thừa Kiệt, Trần Hưng Đạo và nhiều vị anh hùng dân tộc khác. Cho nên để thờ những người mà đóng góp cho đồng lòng của dân tộc với một cái tập tướng tài thì chúng ta nên thờ tướng Trần Hưng Đạo vì ông ấy là Phật tử thượng thần, Lý Thừa Kiệt là Phật tử thượng thần. Cái đây vài tháng thì chúng tôi được giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa giao cho làm trụ trì chùa Linh Ứng. Thì chùa này đó được Lý Thường Kiệt xây vào năm 1054 và Lý Thường Kiệt đã sống tại đây còn mấy năm cho đến lúc qua đời. Năm 2013 thì chúng tôi được giao làm trụ trì chùa Tượng Sơn, huyện Tượng Sơn, Hà Tĩnh. Đó là chùa do Hải Thượng Lãn Ông Đề Hồn Trác xây, và Hải Thượng Lãn Ông Đề Hồn Trác là sống tại đây, làm hướng tại đây cùng sự nhân sinh đó là 20 năm còn lại trong đời. Mình là người Việt Nam thì phải thờ thần anh hùng dân tộc Việt Nam, còn người Trung Quốc thờ thần anh hùng dân tộc của họ, người Anh thì thờ anh hùng dân tộc của họ. Chứ người Anh không thể thờ anh hùng dân tộc của Pháp, Pháp không thể thờ anh hùng dân tộc của Anh. Thì không có lý do gì là người Việt Nam mà chúng ta thờ anh hùng dân tộc của Trung Quốc được, hay của bất kỳ một quốc gia nào được. Cho nên là nếu chúng ta muốn lập thêm một bàn thờ thứ ba ngoài thờ Phật và thờ cha mẹ, thì quý vị nên thờ anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. Đó là hai tấm gương chói sáng về lòng yêu nước và yêu sinh của họ đó, được biết bao nhiêu thế hệ Việt Nam là đi lập, bao nhiêu chánh thể trôi qua trong lịch sử đều là ghi nhận cái công lao đóng góp của hai vị thần tài ba lỗi lạc này. Chúng ta gọi là thần là vì chúng ta tôn kính họ thôi, chứ còn sau khi chết á là các vị đại tái sinh hết, không có ai mà trụ lại ở trong cái đền thờ để chúng ta thờ đâu. Nhưng chúng ta vẫn thờ, thờ là chúng ta đặt cao vai trò của con người một cách để thừa nhận cái đóng góp to lớn của họ trong việc bảo vệ độc lập chủ quyền của dân tộc Việt Nam. Trong bằng phái quy y và ngay trong lễ quy y đó thì chúng ta được hướng dẫn cái câu quy y Phật, bất quy y thiên thần quỷ dạy. Đây là bốn đối tượng nha. Thiên đó là thượng đế, thượng đế của mỗi tôn giáo thì có danh sinh khác nhau. Thượng đế chưa được có thần thì là không thờ thượng đế. Thần đó là các thần linh, các thần linh thuộc các tôn giáo đa thần, thần tài, tổ địa, táo quân, cổ thiên quyền nữ, mẹ sinh đại độ, quan thế vương là các thần của Trung Quốc, các thần của Do Giáo là phật tử chúng ta không thờ. Còn các thần của Phật giáo đó là hộ pháp, bảo vệ Phật pháp, đó là một đức nhân cách hóa để chúng ta noi gương và làm theo. Quỷ là ma quái, có nhiều chùa phái tôn giáo tín ngưỡng là thờ các loại ma quỷ, cúng kiến cho các loại ma quỷ để phù hộ cho mình. Người còn tử không thờ ma quỷ, nhưng mà là ông bà cha mẹ qua đời. Thứ tư đó là Phật, đó là chùa phái bái Phật phái. Ví dụ như Ai Cập đó, là thần linh của họ là nửa người nửa thú, đầu là đầu thú gà. Còn thần linh của Ấn Độ đó, là con bò, con rắn, con khỉ, con voi. Đa khi là Đức Phật đó, các loài động vật đó là phước báo kém hơn con người, cho nên chúng ta không cần phải thờ các con vật. Thì con vật này phấn đấu nhiều trong kiếp có bằng là con người, có lý do gì mà con người đi thờ con vật, nhưng mà con người phải thương con vật vì nó kém hơn nó chúng ta, cho nên chúng ta hãy bảo hộ mạng sống của chúng. Có một số giáo phái thì thờ các vật như là cục đá, cục sỏi hay cái cây vân vân, đó là những tín ngưỡng mê tín. Cho nên đó, nương tựa vào Phật rồi đó, chúng ta không thờ thượng đế, thần linh, rồi ma quái và các vật linh. Người Ấn Độ thì còn thờ cái chư Phật, là đó là chư Phật của thượng đế. Cái nguồn gốc của sự là khai sinh, sự sống. Hoặc là người cũng đồng thời thờ luôn cái âm vật của người nữ. Khắp nơi những người theo Tôn giáo họ mới sáng, người ta lấy sữa trắng này nguyên chất ta chế vào cái vật thể có hình thù là cái dương vật âm vật để ta mong cầu con cái, mong mùa màng là bội thu, mong có làm ăn đó là mua hay bán đắt, đó là mê tín gì đó không có thật. Cho nên đó, tu học Phật đúng nghĩa chúng ta phải để chào chỉnh diện với các hình thức mê tín gì đó, chúng ta trở nên sáng suốt, bản lĩnh, hiểu biết, không sợ hãi được. Vậy đó chúng ta mới sống hạnh phúc trong đời. Còn ai còn sống với mình cái gì đó đó, kiên cử cái này, sợ hãi cái kia, lo lắng cái nọ, mà không dẫn đi cái đâu hết. Cho nên để rút lại đó, thì chúng tôi xin nhắc cái này nè, là Phật tử thường thành, chúng ta phải tránh đi đến các loại này sau đây: thầy bùa, thầy pháp, thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng phóng, thầy bắc ma. Xa đến các loại thầy này được hạnh phúc à? Còn gần đến loại thầy đó, còn là nghe những thông tin mê tín, chúng ta bị ám ảnh theo, bị ảnh hưởng theo, bị cuốn hút theo, rồi đó là chưa nói những hậu quả bị làm tiền đó. Ta vẽ về cho chúng ta đầy đủ tâm lý, sau đó người ta mới yêu cầu cuốn cái này cuốn cái đó, mà tất cả được quy ở thành tiền cả, tiền mất tật mang, không có lợi gì hết. Các loại bói toán phần lớn chúng tôi đều nghiên cứu qua, từ tử vi, bói bài, xem nhân tướng, xem chỉ tay, bát môn thần khóa, kinh dịch, chúng tôi đều nghiên cứu đều làm được hết. Và mới thấy thống thiết tại sao Đức Phật cấm không nên làm những điều này. Và Đức Phật đó nói rằng là đây là những người tà, những người xấu, những người thấp kém. Mặc dù đó là những người đó tiền vào nhanh lắm, nhưng mà là Phật tử tôn thành đó, chúng ta không nên chạy cho các người đó, lề mề vào những kiến thức của những người đó. Không có năm tháng tốt xấu, ngày giờ tốt xấu gì hết, không có kiên cử gì hết. Chúng ta chỉ tìm những ngày tháng nào nó thuận duyên với mình. Thuận duyên được hiểu là gì? Là ngày hôm đó mình muốn có bao nhiêu người đến, có được người đến. Mình tổ chức pháp tu bây giờ mình tổ chức vào chủ nhật, đó là ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần. Chứ mà tổ chức pháp tu vào ngày thứ hai đi, thì dù ngày thứ hai có cái ngày là ngày 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 phát đạo phát tài giàu sang phú quý đi nữa, tổ chức ngày đó là phá sản thôi, vì ai đâu đến không ai đến là sao có tiền trả 600-700 bản anh cho một cái ngày tu. Còn đi luôn ngày chủ nhật chùa đó là ngày ngày sát chủ, ngày chùa ta ngày ly tán nữa cũng có người cũng dường. Cái đó chúng ta gọi là ngày tổ duyên, là tổ duyên đó là một phần văn hóa của một quốc gia. Cho nên xa lắm mới đến chị con, chúng ta mới thật sự được an lạc và hạnh phúc. Chắc câu hỏi cuối cùng này.
Con cũng xin phép chủ nhà với lại con thưa bạch mẹ hai thầy, thì con từ trước giờ con ở đây thì đã con về đất khách quê người này đã 36 năm rồi, nhưng mà con thắc mắc là con cũng thắc mắc giống như thầy Nghĩa nói rằng là Việt Nam mình ở nước Anh này chưa có một cái chùa nào là chùa chính thức của người Việt Nam, độc là chùa Liên Sơn là chùa đầu tiên mà chúng con được thờ phụng ở đó, chùa thứ hai là chùa ở Birmingham. Nhưng thật sự là Phật tử chúng con, chùa thầy nói gì chúng con sẽ làm đấy. Ở đây nói chung là Phật tử chúng con rất là thành tâm, 36 năm con ở đây con theo dõi và con cũng gì, nhưng con chả là cái gì cả, con chỉ là một người Phật tử rất nhỏ bé mà, nhưng mà cái điều con theo dõi thì là cái điều là cái tâm con theo dõi, mà cái trí con theo dõi để những người Phật tử nào là có cái tâm đúng Phật tử chúng con, người nào ở đã sang cái nước thứ hai mà đã di cư đất khách quê người, chúng con rất là có tâm mà chúng con hướng về cội nguồn của nước Việt Nam, chúng con sinh ra và đẻ ra ở nước Việt Nam, chúng con sang đây rồi thì chúng con rất là có tâm về Phật, về gia tiên chúng con, mà hàng năm chúng con cũng vẫn trở về cái nước Việt Nam, chúng con đóng góp hay là chúng con đi làm từ thiện. Phật tử Lào ở cái nước Anh Quốc này cũng giống như đều như thế. Nhưng chúng con muốn đòi hỏi là tại sao rất nhiều nước ở trên thế giới này, người Phật tử ở các nước mà có cái chùa của Việt Nam, tại sao ở Anh Quốc này chúng con không có cái chùa ở Việt Nam? Đấy, là một. Hai nữa là chúng con muốn là thầy nói chúng con đóng góp, chúng con cũng đóng góp. Thầy thì nói một viên gạch bao nhiêu tiền chúng con cũng đóng góp, nhưng đợi ngày tháng, đợi năm này hết năm khác, chúng con chưa được thực hiện những ngôi chùa chính thức của Việt Nam của chúng con. Đó là một cái thắc mắc của chúng con. Đấy là điều con muốn thưa thầy, thầy lại đáp cho con.
Trước nhất là chúng tôi bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc đối với nguyện vọng chân thành của cô cũng như là nhiều Phật tử khác mong mỏi là tại London, thủ đô của Vương quốc Anh, có một ngôi chùa đúng nghĩa. Ngôi chùa đúng nghĩa là ngôi chùa ngoài cơ sở tôn giáo, nó còn phải có cái kiến trúc mỹ thuật của Phật giáo, để khi nhìn vào cái ngoại diện của nó đó, người ta thấy rất rõ ngôi chùa khác với ngôi nhà thờ, khác với cái mosque của đạo Hồi và khác với các tôn giáo còn lại. Thì trong vòng 4 thập niên qua đó, kể từ khi cộng đồng người Việt Nam đi vượt biên sau năm 75 hoặc là đi hợp tác lao động vào những cái thập niên 80 của thế kỷ 20 đó, thì đi tới đâu đó cộng đồng người Việt đó đều thao thức muốn xây dựng ở nơi của mình ở đó những ngôi chùa vừa là cái hội tụ của bản sắc văn hóa Việt Nam và cũng là cái nơi sinh hoạt cộng đồng Việt Nam, rồi xã hội Việt Nam và đạo đức và tâm linh của người Việt. Thì so với các nơi mà người Việt Nam đang có mặt sinh sống đó, thì Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đức, Pháp là những nước có thể nói là rất thành công trong việc xây dựng thành tựu các ngôi chùa đúng nghĩa của nó. Còn ở tại Anh Quốc này đó, chúng tôi mới có mặt mới được có ngày thứ ba. Việc tìm hiểu về sự thần của các ngôi chùa đó thì nó cũng có phần giới hạn. Nhưng ngày hôm qua đó thì khi tra khảo trên hệ thống tìm kiếm Google đó, thì chúng tôi mới thấy cái điều mà Thượng tọa Lệ Quyên, Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam tại Anh đó, chia sẻ đó là một hiện thực. Đó là giá cả đất đai và bất động sản ở tại Anh này đó cao hơn cái mặt bằng tương tự ở các quốc gia còn lại. Thì giá nhà ở cái vùng zone 1, zone 2 đó còn là từ 1 triệu cho đến vài triệu bảng Anh. Zone 3, zone 4 đó cũng 500,000-600,000 bảng Anh. Nếu chúng ta đó tìm kiếm những cái diện tích nhà tương tự ở các quốc gia khác như là Mỹ hoặc là Úc đó, thì giá rất là thấp. Ngay cả những ngôi nhà thờ phá sản, đóng cửa, có nhu cầu bán lại đó thì giá cũng không dưới 1,3 triệu bảng Anh. Đang khi đó cùng diện tích đó, chất lượng đó, chất liệu đó đó, ở tại Hoa Kỳ đó chúng ta mua chừng khoảng 200,000-300,000 Mỹ Kim thôi. Như vậy trung bình đó là cái giá cả thị trường về nhà cửa và bất động sản tại Anh đó cao từ 3 cho đến 10 lần so với các quốc gia khác. Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân rất là khách quan dẫn đến tình trạng đó cho đến bây giờ đó, những nỗ lực của các thầy đi trước đó ở tại Anh nói chung và London nói riêng đó là khó thành tựu được như ý nguyện, đó là có được cái ngôi chùa là đúng nghĩa là ngôi chùa của Việt Nam. Điều thứ hai đó, về vấn đề xây dựng một ngôi chùa đó, nó phải có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 á là xây dựng một cái ngôi chùa dạng thô. Giai đoạn 2 đó là xây dựng nội thất cho chùa, mà theo đó đó các cái mỹ thuật kiến trúc văn hóa đặc sắc của người Việt đó mới thể hiện được một cách trọn vẹn. Tư cho phần nội thất đúng với cái mỹ thuật của ngôi chùa nó cao gấp 2 lần cho đến nhiều lần so với phần xây dựng thô. Và ở tại Vương quốc Anh nói riêng và nhiều nơi ở nước ngoài nói chung đó, thì các cái tốt thợ chuyên về mỹ thuật chùa chiền, văn hóa kiến trúc mỹ thuật ở Việt Nam hầu như là không có. Thì đó là những cái khó khăn mà theo chúng tôi đó rất là khách quan. Cho nên ở rất nhiều nơi đó người ta đã muốn nhưng mà cũng khó mà có thể thể hiện được cái phong cách mỹ thuật như là các ngôi chùa ở tại Việt Nam. Có thể có những cái lý do khác nữa, tức là những vị đảm trách những cái vai trò vận động để xây dựng chùa nhưng chưa có thể đủ sức để thu hút hết các cái quần chúng Phật tử vây về để đóng góp, hoặc là vì những lý do khách quan nào đó có những sự đóng góp nhưng lại chưa có thể thực hiện được cái nguyện vọng như là sự trông đợi của quần chúng, dẫn đến tình trạng là cho đến thời điểm hiện nay là đầu năm 2016 chúng ta chưa có một ngôi chùa nào đúng nghĩa là ngôi chùa Việt Nam theo hai phương diện. Thứ nhất là kiến trúc mỹ thuật, thứ hai đó là sinh hoạt hợp pháp với tư cách đó là một hoạt động tôn giáo được chính quyền ở Vương quốc Anh này là thừa nhận. Và điều này nó cũng xảy ra một cách tương tự đối với Hoa Kỳ, mặc dù chúng ta có khoảng gần 200 ngôi chùa của cộng đồng Phật giáo Việt Nam xây dựng trong 4 thập niên qua, nhưng những ngôi chùa có giấy phép hoạt động tôn giáo đích thực và thực thụ đó cũng chưa đầy là ngón tay. Thì đó là cái khó khăn chung mà chúng ta phải chấp nhận. Cái khó khăn đó nó liên hệ đến cái nguồn tài chính mà các quý Phật tử đó phát tâm đóng góp để xây dựng và phát triển một ngôi chùa. Đời sống kinh tế tại Vương quốc Anh này quá khó khăn. Rồi có lẽ đây là những cái nguyên nhân rất khách quan dẫn đến cái tình trạng như vừa nêu. Gác cái việc quá khứ qua một bên, vì tinh thần Phật giáo mình là lấy cái hiện tại làm chính và hướng đến một cái tương lai cao quý, thì ngoài những nỗ lực đã có với những cái thành công hoặc là chưa thành công mà chúng ta đã ghi nhận, thì chúng tôi tin rằng là nếu tất cả các quý Phật tử ở tại London và nhất là tại trung tâm cùng nỗ lực với một cam kết lớn là trong vòng vài năm tới chúng ta phải làm cách nào đó để xây dựng được một ngôi chùa, thì có lẽ cái khao khát đó đó nó sẽ đến gần với chúng ta hơn. Và hiện tại đó là trong vòng gần 2 năm qua, kể từ khi Hội Phật giáo Việt Nam Vương quốc Anh đó, được thành lập đó, thì mỗi tháng một lần đó, có sinh hoạt tu học định kỳ. Khi có các giảng sư, pháp sư từ Việt Nam sang đó, thì số lượng các Phật tử tham dự nó tăng vọt lên từ 2 lần cho đến 3-4 lần. Điều đó cho thấy là cái nhu cầu sinh hoạt tu học của Phật tử tại gia là rất lớn. Rồi nhu cầu đó ngày càng được tăng trưởng ở trong tương lai. Thì theo thống kê căn bản đó, thì tại Vương quốc Anh đó, cộng đồng Việt Nam chúng ta là không dưới 70.000 người chính thức hợp pháp đó, còn số lượng mà cư trú phi pháp có thể cũng từ 50.000 cho đến 70.000, và hai con số này nhập lại đó, chúng ta có trên 100.000 là cư dân người Việt Nam đang sinh hoạt hoặc là định cư lâu dài ở tại Vương quốc Anh. Và chúng tôi nghĩ rằng là nếu các vị Phật tử đó trong tổng số trên 100.000 người, người nào cũng đều có một ống heo công đức, theo nghĩa đó là mình tình nguyện bỏ vào những cái khoản dư sau khi đi chợ búa hay là những cái giao dịch buôn bán vào trong cái ống heo công đức này đó, thì trong vòng là 1-2 năm chúng ta có thể hoàn tất được cái sứ mệnh là xây dựng một ngôi chùa có đủ cái bản sắc văn hóa kiến trúc một ngôi chùa để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng lớn, đa dạng phong phú của cộng đồng người Việt Nam tại đây. Ngày xưa đó thì tại Ấn Độ, cái ngôi chùa đầu tiên là vua Tằng Bà Sa La trị vì nước Ma Kiệt Đà phát tâm hiến cúng cho Đức Phật. Tổng diện tích của ngôi chùa này đã được ông hiến cúng đó là khoảng gần 100 mẫu. Và cái truyền thống du mục của Phật giáo dưới sự hướng dẫn của Đức Phật đó, lúc đó đã bắt đầu dừng lại. Thì tăng ni có chỗ định cư an ổn tu học tốt hơn, và do vậy chỉ trong vòng một năm sau đó thôi, cái ánh sáng chân lý của đạo Phật đó lan tỏa rất là nhanh với sự thu hút rất là lớn. Ảnh hưởng của đạo Phật đó ra cộng đồng của Ấn Độ đó cũng rất là đặc biệt. Rồi noi gương Đức vua Tằng Bà Sa La, đại tỷ phú Cấp Cô Đọc mà tên thật của ông đó là Tu Đạt, đã phát nguyện xây dựng ở quê hương của mình là thành Xá Vệ, nước Cô Sa La, một ngôi chùa có diện tích là trên 30 mẫu. Chùa đó đó được gọi tên là Kỳ Thọ Cấp Cô Đọc Viên, gọi tắt đó là chùa Kỳ Viên, tức là vườn cây đó. Nhà ngự quyển thì do Thái tử Kỳ Đà phát tâm chia sẻ cúng, còn phần đất là do đại tỷ phú Cấp Cô Đọc phát tâm cúng dường cho Đức Phật. Lấy cái điện tích đó mà chùa này được gọi là chùa Kỳ Viên. Thì tại nơi này đó, Đức Phật đã dừng chân 24 năm 9 tháng trong số 45 năm truyền bá chân lý của Đức Phật. Thì đó cho thấy là cái địa điểm này nó rất là lý tưởng, cho nên Đức Phật đã xây dựng nên một cái công trình vĩ đại mà theo đó đó biết bao nhiêu thế hệ tân tài của Phật giáo tại Ấn Độ đã được đào tạo nên tại ngôi chùa này. Như vậy là các hoạt động Phật sự đó chỉ có thể được lớn mạnh khi mà ngôi chùa đã được xây dựng hoàn thành và như ý, và trong ngôi chùa đó đó các cái sinh hoạt tu và học tiêu chuẩn đó được diễn ra định kỳ và thường xuyên. Cho nên bằng cái cách đóng góp định kỳ mà thường các cái tổ chức, những cái hội đoàn tôn giáo trên thế giới người ta thường làm đó, đó là đóng là quyệt liễm hay là tuần liễm hoặc là niêm liễm đó, riêng một cái số tiền căn bản nào đó đó, thì sau một thời gian đó chúng ta mới có được một cái khoản tiền căn bản để mà mua một cái cơ sở tạm. Thì tại đây theo luật pháp của Anh như chúng ta đã biết rồi, để mà được ký một cái hợp đồng mua bán một cái cơ sở hoặc là nhà thờ hay là trường lớp hoặc là phân xưởng mà nơi đó chúng ta có thể chuyển thành đất D1 để làm cái chức năng tôn giáo đó, thì chúng ta cần phải có tối thiểu là 30%, thì cái giao dịch đó mới có thể thành công. Mà đang khi một cái diện tích đất nhỏ, một cái khu xây dựng nhỏ thôi, nó đã 1-2 triệu bản anh rồi, như vậy chúng ta phải cần có tối thiểu trung bình đó là 500.000 bản anh thì mới có thể bắt đầu khởi sự cho cái công trình mua đất. Rồi sau đó chúng ta phải cải tạo từ cái cấu trúc nhà cửa có sẵn đó thành cái dáng dấp của một ngôi chùa. Và bước thứ hai hoàn thiện đó bằng cái kiến trúc mỹ thuật đặc sắc của ngôi chùa đó, thì nó lại tốn thêm những cái khoản tiền khác và khoản đó là phát tâm của các quý Phật tử cúng dường. Cho nên thay vì chúng ta ngồi buồn tiếc cho những cái nỗ lực quá khứ chưa được thành công, thì tất cả chúng ta đó hãy khép cái quá khứ đó lại, mỗi người một bàn tay, và chúng ta kêu gọi những người thân bằng quyến thuộc của mình có tấm lòng đó cùng nỗ lực làm công việc đó, cùng bỏ vào ống heo công đức. Ví dụ những cái thành viên chính thức đó thì chúng ta có thể phát tâm chẳng hạn như 100 bản anh, 200 bản anh, 300 bản anh cho một cái khoản nhất định nào đó, mà đóng góp càng nhiều hơn thì càng tốt, thì cái công trình sớm được thành tựu một cách mỹ mãn. Thì trong thời gian qua đó, ở tại Việt Nam, chúng tôi xin nói hai cái tỉnh thành mà Phật giáo mới được phục hồi trong vòng mấy năm thôi, đó là tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An. Hà Tĩnh và Nghệ An đó, sau năm 75 thì được nhập nhau thành một tỉnh Nghệ Tĩnh. Thì hai tỉnh này có khoảng 800 mấy chục ngôi chùa bị xóa sạch trong cái giai đoạn cải cách văn hóa của xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Thì khoảng gần 10 năm trước, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm từ Hà Nội vào trong Hà Tĩnh để tái xây dựng lại Phật giáo tại đây. Thì trong vòng nỗ lực gần 10 năm qua thôi đó, thì tại đây đã thành lập trên 30 ngôi chùa rồi. Và có những ngôi chùa đó, diện tích của nó đó là đến hàng mẫu. Rồi cái diện tích xây dựng đó là đến mấy ngàn mét vuông. Cái chất lượng xây dựng là bằng loại gỗ quý. Ít nhất là chúng ta đã có được 3 ngôi chùa đẳng cấp như thế đã thành công. Và những ngôi chùa lớn khác đang được tiếp tục xây dựng. Và chúng tôi được may mắn giáo hội giao phó làm chủ trì của chùa Tượng Sơn ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, cho nên mới biết được những cái nỗ lực đáng khích lệ này. Còn riêng ở Nghệ An thì Phật giáo mới được hình thành cách đây có 3 năm thôi, mà bây giờ chúng ta đã tái xây dựng lại được là gần 20 ngôi chùa. Và tại đây đó thì các Phật tử đó, những người có điều kiện kinh tế thành công trong làm ăn đó, thì gần như họ phát tâm trọn gói. Có người thì phát tâm trọn cái chánh điện, có gia đình thì phát tâm trọn cái bảo tháp, có người là phát tâm trọn cái giảng đường, có người phát tâm toàn bộ các từ Phật. Và cái phong cách phát tâm như thế đó chúng ta chỉ thấy ở và miền Bắc Trung Bộ thôi, rất hiếm khi thấy được ở miền Nam Việt Nam. Miền Nam Việt Nam thì phần lớn người ta đóng góp theo cái kiểu tập thể, mỗi người một chút. Thì ở riêng ở tại Vương quốc Anh hoặc là ở hải ngoại đó, thì cái điều kiện tài chính kinh tế của các Phật tử đó mặc dù khó khăn nhưng vẫn là khá hơn rất nhiều lần so với cái cộng đồng người Việt Nam ở trong nước. Nếu tất cả chúng ta cùng nối kết và đóng góp theo một cái khoản nhất định đó, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái việc mà mua đất hay là mua cái cơ sở đã có để cải tạo thành một ngôi chùa, thành dáng với một ngôi chùa đích thực đó, thì có lẽ là không khó khăn lắm đâu. Cho nên mỗi người hãy dùng cái tấm lòng của mình vận động, mời gọi, giới thiệu, tán dương, rồi hỗ trợ cho cái phong trào đóng góp xây dựng chùa theo dạng là hoặc là tuần lễ, hoặc là theo tháng, hoặc là theo một quý, hoặc là định kỳ hàng năm, thì chúng tôi tin chắc rằng là trong vòng 3 năm thôi chúng ta sẽ có thể hoàn tất được một ngôi chùa. Thì rất mong các quý Phật tử hưởng ứng theo cái tinh thần đó để cái công trình nó được thành công, thì cái việc tu học mới được tốt đẹp.